Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Pháp Cú phẩm phóng dật. Câu thứ 26 Đức Phật dạy như thế này: Chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Thì đây Đức Phật nói là chúng ngu si thiếu trí là chuyên sống đời phóng dật. Thì ở đây Đức Phật chỉ cho người ngu là không phải là người điên, người khùng. Mà đây Đức Phật chỉ cho người ngu si là luôn luôn phóng dật về thân. Gì nữa? Khẩu và ý, có nghĩa là cái miệng hay là cái thân của mình á, là cái tâm ý á, nó hay buông lung. Mà ở đây á, Đức Phật tiêu biểu cho cái người trí, không phải là cái người trí thức ở thế gian, mà cái người trí ở đây, tức là có tu tập, có chuyển hóa. Mà nói xa hơn một chút nữa, là người trí ở đây, mà theo tinh thần của Khổng Tử á, là người trí có nghĩa là có cái lo xa thì không có cái buồn gần. Có nghĩa là thấy nếu chúng ta mà thân phóng dật, miệng phóng dật, tâm ý phóng dật á, thì cái nhân quả hay nói khác hơn là cái nghiệp báo nó sẽ đến với mình. Còn đây cái người trí, tức là cái người lo xa, cái người thấy được cái tiến trình đau khổ sẽ đến với mình. Nếu mà cái khẩu mình phóng dật, tức là mình buông lung á, mình nói không cái dè dặt á, đó, thì quý thầy nhớ lại trong kinh Pháp Cú. Ở đây chúng ta không phải như vào cái thời Đức Phật, chẳng hạn như có sự kiện nào đó xảy ra thì chúng ta đến thưa trình với Đức Phật. Còn đây chúng ta cách Phật rất là xa, cho nên mình học theo cái tinh thần ngày hôm nay á, thì chúng ta học theo cái tinh thần gọi là Phật ngôn lượng, có nghĩa là lời của chư Phật nói lại y theo kinh điển, rồi Phật kể ra những cái câu chuyện nhân quả. Chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa, chúng ta sợ, chúng ta chuyển hóa. Còn có những người mà nếu mà khéo một chút nữa, quý thầy để ý trong đại chúng, chẳng hạn như có một cái người đó, họ luôn luôn họ nói những cái lời xúc não đến người khác, thì mình theo dõi một thời gian, thì mình thấy họ gặp những cái quả khổ đến, thì tự bản thân mình rút kinh nghiệm, và có điều kiện chúng ta chỉ người sao. Thì trong kinh Pháp Cú, thí dụ có kể lại, có một vị vua, tức là vua Phất Xa đó, mới xuất gia, thọ giới Sa Di, thì ông đi vào thành liền bị trâu nó hút chết. Rồi sau khi bị trâu hút chết rồi, cái người mà chủ trâu á mới sợ quá, mới bán cho cái anh nông dân. Thì sau khi anh nông dân anh mua con trâu này rồi á, thì anh đi xuống bờ sông. Quý thầy coi rồi đó, đây kể là ra thêm. Thì anh đi xuống bờ sông anh tắm con trâu này á, thì bị con trâu này nó hút chết luôn. Và sau khi con trâu hút chết rồi đó, cái người nhà của anh nông dân này mới sợ quá, mới làm thịt con trâu này bán. Thì có một anh lái buôn, anh đi ngang qua, anh mua cái đầu con trâu này. Thì trên đường đi anh đến gốc cây, anh treo lên cái cành cây anh ngủ á. Thì anh đang ngủ vậy thì cái dây nó đứt xuống và cái sừng nó cắm vào bụng đó, anh chết. Thì nội trong một ngày thì có ba người chết vì cái con trâu này. Thì cái câu chuyện này đến tai vua Bình Sa, thì vua Bình Sa Vương ấy mới đến mới hỏi Phật, tại sao mà trong một ngày con trâu này đã giết tới ba mạng người. Thì vua Phật mới dạy như thế này, là trong thời quá khứ ba người thương buôn đến trọ nhà bà lão này, thấy bà già quá không trả tiền mà còn mắng chửi bà lão nữa, thì bà mới phát nguyện sau này giàu cho những người mà này mà chứng thánh quả hay là làm quan làm vua gì bà cũng phải trả thù hết. Thì đó là ba người lái buôn ngày xưa và trong cái thời quá khứ á. Thì người thứ nhất là vua Phất Xa, người thứ hai là anh nông dân, và người thứ ba là anh lái buôn. Còn con trâu á chính là bà lão. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là do chúng ta khẩu nghiệp, chúng ta không có giữ được, chúng ta buông lung, chúng ta phóng túng, mình thấy nó đâu có gì hết, nhưng mà những cái gì, những cái nghiệp đó, nó luôn luôn theo với mình, suốt luôn. Mà nhất là người tu của mình, quý thầy nghiệm đúng không? Người tu của mình nếu mà không khéo á, thì hay dễ bị. Mình thấy tuy rằng rất là đơn giản, mình nói đâu có gì đâu khó, Nhưng mà cái tâm mà nó nóng giận lên, tức là cái lòng nóng giận mà nó nổi lên rồi á, thì với thầy thấy rất là khó giữ, chứ không phải chuyện đơn thuần, đúng không? Rất là khó giữ. Lúc mà chúng ta bình tĩnh, chúng ta chánh niệm, chúng ta không có thấy gì hết, nhưng mà sự việc mà nó đến á, chúng ta không thấy được, không có chuyển hóa được á, thì chúng ta luôn buông ra những cái lời thô ác đến người khác. Đó gọi là khẩu chúng ta phóng dật. Nhiều khi sự việc đó mình chưa có thấy, đúng không? Mà chúng ta luôn luôn buộc tội người khác á, thì đó cũng gọi là cái miệng mình gọi là cái miệng phóng dật buông lung. Thì chẳng hạn như trong đại chúng mình sống với nhau nè, kể cả những người mà tập tu ở nhà khách, mình muốn buộc tội ai á, thì phải có bằng chứng. Hay nói khác hơn á, là trong kinh Tăng Chi Bộ, Tôn giả Xá Lợi Phất nói như thế này: một người muốn buộc tội người khác á, thì phải đủ 5 điều kiện. Thứ nhất là gì? Thứ nhất phải đúng thời. Chẳng hạn như á, đúng thời là sao? Giữa tập thể đông người á, mà mình buộc tội người khác á, tuy rằng họ có, mà nhiều khi họ chưa tu tập nhiều á, họ cũng nổi sân lên, rồi họ có nội kết với mình. Rồi đúng thời, gọi là đúng thời, đúng lúc á, đúng chỗ nào thì chúng ta buộc tội người đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là phải chân thật. Có nghĩa là mình nói người đó là phải có cái tâm chân thật. Rồi thứ ba là phải nhu hòa. Thứ bốn là lợi ích. Thứ năm là phải từ tâm. Thương người đó, mình nói người đó thì được. Còn đây á, mình nói người đó cho người đó đau khổ, người đó xúc não, người đó không còn tu tập nữa, thì nó lại khác. Quý thầy nhớ kỹ điều đó. Cho nên á, một vị thầy ra giáo hóa nhận đồ chúng á, là luôn luôn phải nhu hòa, lợi ích có từ tâm. Chứ mình nghe nói gì chứ, thì chúng có lỗi thì cái người mà làm trách nhiệm họ không chỉ thì cũng chật, đúng không? Nhưng mà phải làm như thế nào? Tức là phải đúng thời, phải chân thật, phải nhu nhiến, gọi là nhu nhiến thanh tịnh á, thì mình cũng có lỗi. Đó, nhớ kỹ điều đó. Mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta dễ bị dính mắc. Mà trong cái dính mắc đó, chúng ta bị nghiệp, nghiệp nó dẫn. Chẳng hạn như quý thầy để ý trong suốt một ngày mà mình nói suốt liên tục, mình không có dừng được. Chẳng hạn như mình nói chuyện thị phi, chuyện phải quấy, chuyện hơn thua, thì tối lên mình ngồi thiền á, quý thầy thấy định được không? Định được, đúng không? Tâm lúc đó nó tán loạn. Bởi vì mình nói buổi sáng thì chắc chắn là buổi chiều hoặc buổi tối quý thầy lên ngồi thiền, cái hình ảnh nó hiện lại. Mà trong cái những cái nghiệp, những cái hạt giống quá khứ chúng ta chuyển hóa đã mệt rồi, huống chi là những hạt giống hiện tại nữa, rất là khó. Gọi là trong và thì đại sư Chí Khải nói gọi là cái tâm nó bị gió ngũ dục nó làm cho tán đi, nó tán loạn, nó thổi mất cái chánh định đó. Cho nên thiền sư Huyền Giác dạy: tự sát sâu xa bốn lỗi cố miệng là căn bản của sanh tử. Có nghĩa là cội gốc sanh tử là do gì? Bốn lỗi cố miệng, tức là nói gì? Nói ác khẩu, nói phải quấy, nói hơn thua đó, rồi nói lời thô ác, thị phi đó. Tăng trưởng điều ác, che lách muôn hạnh, gây chuyện thị phi. Thế nên người trí muốn nhổ sạch gốc sanh tử, dứt trừ hư vọng, phải tu bốn như thật ngữ. Bốn thật ngữ này là hạnh của người trí. Có nghĩa là đây thì sư Huyền Giác khẳng định luôn là cái cội gốc sanh tử lớn á, tức là lỗi cố miệng, chúng đâu lạ hết đó. Mà làm gì? Luôn luôn làm lớn mạnh cái điều ác, tức là tăng trưởng làm luôn luôn lớn mạnh cái điều ác, là che lấp muôn hạnh của mình đó. Gây chuyện thị phi, thế nên người trí muốn nhổ gốc khổ sanh tử, dứt trừ hư vọng, phải tu bốn thật ngữ. Mà bốn thật ngữ này tức là hạnh của người xuất gia. Người trí tức là hạnh của người xuất gia, muốn nhổ gốc sanh tử không khác, không có gì khác hết, là chúng ta phải tu gì? Bốn như thật ngữ. Thứ nhất á, là lời ngay thẳng có hai thứ. Một là nói đúng pháp, khiến cho người nghe tin hiểu rõ ràng. Hai là nói đúng lý, khiến cho người nghe trừ hết nghi lầm. Có nghĩa là một là lời nói ngay thẳng là gì? Là lời nói đúng pháp. Đúng pháp là lời nói thì sao? Chẳng hạn như chúng ta có đủ nhân, đủ duyên, chúng ta làm trưởng liêu thôi, mình nói ví dụ rất là nhỏ, chúng ta làm trưởng liêu, thì người trong liêu đó, họ phạm một cái lỗi nào gì đó, chúng ta phải nói đúng pháp, mà đúng pháp đó trong tinh thần gì? Lợi ích từ tâm chân thật, thương người đó, khuyến khích người đó đi lên, chứ không phải mình dìm người đó xuống, thì đó gọi là đúng pháp, đúng như lý, khiến cho người nghe trừ hết những cái nghi, những cái lỗi mà mình đã phạm, thì trong chúng rất là khó đó. Thứ hai á, là lời dịu dàng cũng có hai, một là lời an ủi, khiến cho người nghe vui vẻ gần gũi, hai là tiếng cung thương thanh nhã, khiến cho người nghe yêu thích tu tập. Mà nếu trong cuộc sống tu hành này, quý thầy có đủ nhân, đủ duyên, chúng ta làm chưởng liêu hay làm nhà khách gì đó, đó là cái bước đầu tiên chúng ta đi vào cái hạnh gọi là cái hạnh hoằng pháp lợi sanh đầu tiên trước. Bởi vì sao? Bây giờ chúng ta phải tập. Chẳng hạn như có một người nào đó, họ bị xúc não, họ không muốn tu tập nữa. Chúng ta phải dùng những cái lời an ủi, khiến tấn người đó, cái người ta nghe, ta vui vẻ, và ta gần gũi với đạo. Hay nói khác hơn á, mà muốn được như thế á, thì quý thầy phải tập, gọi là tập cái phương pháp ái ngữ. Cho nên có những người họ học thuộc hết tất cả những cái pháp tạng của chư Phật, nhưng mà họ nói ra thì cái sức chuyển hóa không có bao nhiêu. Trong mà thiền tạng có ghi lại, có một vị pháp sư á, ông nói chuyện rất là hay, lời lẽ đúng chứ không phải chật, nhưng mà ông giáo hóa cái sức chuyển hóa không có. Một hôm ông gặp một vị thiền sư á, thiền sư mới nói là trong cái thời quá khứ á, cái ái ngữ của ông á, ông không có tu tập, cho nên ngày hôm nay ông ra ông chuyển hóa ông có. Rồi cuối cùng ngày sinh nhập thất 20 năm đó, luôn luôn thành tâm sám hối, rồi bố thí cúng dường cho tất cả các loài chúng sanh hữu tình, từ con kiến đến tất cả những cái loài nhỏ khác. Mà sau khi mà ông ra rồi đó thì ông thuyết pháp á, thì dưới pháp tổ ông rất là đông, mà có một cái sức chuyển hóa lớn. Bởi vì chúng ta tu tập là nó tương ưng với tâm hành của mình. Chẳng hạn như quý thầy thấy trong kinh điển Đức Phật thường nói, chúng ta phải có một cái lòng thương, bao dung, tha thứ. Thì muốn được như thế thì trong giờ phút mà quý thầy làm sa di á, thì quý thầy phải thực tập trước, đúng không? Bao dung tức là mình, những người nào cũng có cái lỗi đó, chúng ta phải luôn luôn tha thứ họ. Thì mình tập lần, mà tập lần được như thế rồi thì sau này quý thầy lớn lên nó có một sức mạnh, nó có một cái sức chuyển hóa lớn, nói ai cũng nghe, cũng có tác động. Chẳng hạn như vừa rồi tôi đi xuống phỏng vấn rồi ghé Thường Chiếu để mà chờ 2 ngày sau là về luôn á, thì tôi thấy đúng là cái lực tu, những người tu nó khác hơn cái người mà phàm, hay nó khác hơn là học lý thuyết suông. Như Hòa Thượng nè, Phật tử họ đến họ thăm và họ có một cái niềm cung kính á, mình thấy là không phải tưởng tượng được nữa. Đây mình nêu ra cho biết. Tôi nghĩ là Hòa Thượng là có một cái đức, cái tính đức là đã tu tập về cái ái ngữ, cái thật ngữ, nói được làm được, cho nên người ta tin. Mà từ cái sức tin đó tự nhiên có một cái sức chuyển hóa lớn. Bây giờ Hòa Thượng nói rất là ít, mà một lời nói ra là giống như là có sức nặng ngàn cân, chứ không phải như mình, đúng không? Là bởi vì các ngài đã tu tập về cái pháp môn này. Cái miệng rất là quan trọng, chứ không phải chuyện đơn thuần. Đó. Ba lời hòa hợp cũng có hai. Một là sự hòa hợp, nghĩa là thấy người đấu tranh, can gián, khiên nên xả bỏ, chẳng tự khen mình, trái lại nhún nhường, kính vận. Hai là lý hòa hợp, nghĩa là thấy người thối tâm bồ đề, ân cần khiên tấn, khéo léo phân biệt bồ đề phiền não, bình đẳng nhất tướng. Nếu tâm hành giả lui sụp, thì dùng đức độ để vỗ về, siêng năng đến trước người ấy, khéo nói về việc mê và ngộ. Đó là cái câu thứ ba, tức là lời hòa hợp cũng có hai. Một là sự hòa hợp, nghĩa là thấy người đấu tranh, can gián, khiên nên xả bỏ. Có nghĩa là mình thấy, chẳng hạn như trong tăng chúng, cư sĩ, mà có một cái niệm đấu tranh nào đó, mình khuyên nên xả bỏ. Chẳng hạn như mình nói cuộc đời này vô thường, sức người có hạn, sống bao lâu, lo tu tập. Mình khiên như thế thì cũng có năng lực công đức đó. Rồi chữ chẳng tự khen mình, trái lại nhún nhường, tức là mình luôn luôn phải có cái tâm khiêm nhượng, nhún nhường, thì cái công đức mình nó tăng trưởng đó. Hai là lý hòa hợp, nghĩa là thấy người thối tâm bồ đề thì ân cần khiên tấn, tức là thấy ai mà thối tâm bồ đề thì luôn luôn khiên tấn người ta, rồi khéo léo phân biệt đâu là bồ đề, đâu là phiền não, rồi siêng năng đánh trước người đó nói đây là việc mê, việc ngộ để cho người đó tu tập. Quý thầy nhớ lại trong kinh điển, mà trong kinh Bách Duyên có nói một vị tỳ kheo gọi là Thất Lai ấy, tại sao mà ông đi tu đến mức độ mà 7 lần, tức là ông vào ông ra, ông vào ông ra đến 7 lần, rồi sau này ông mới chứng quả. Thì tôn giả Anh Năng đến hỏi Đức Phật nguyên nhân như thế nào á, thì Đức Phật mới nói là trong cái thời quá khứ á, ông thấy người khác mà thối tâm bồ đề, ông không bao giờ ông khuyên lơn, ông không bao giờ ông nhắc nhở người đó. Chẳng hạn như trong bạn đồng tu của mình á, có những người nào họ tu một thời gian họ lui sụp, quý thầy thấy có không? Có chứ. Chẳng hạn như từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm tôi thấy rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi là cũng là đi trước, chúng tôi mới khuyên người đó. Chẳng hạn như ra đời rất là khổ trong cái chuyện đơn thuần, mình đã có một cái phúc duyên, một phúc duyên tu tập lớn trong thời quá khứ, ngày hôm nay chúng ta mới gặp được Phật pháp tu hành để chuyển hóa nội tâm, thì mình khuyên lơn như thế vậy họ nghe nghe cũng được, nhưng mà mình phải có cái tâm như thế. Còn ở đây ngược lại, quý thầy thấy là ngược lại, mình không khuyên người đó mà mình còn xúi dục người đó ra đời nữa, thì cái nhân quả phải chuyển đơn thuần. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha. Ngày xưa chẳng hạn như tôi hay cởi nhiều lần, đây tôi nhắc thêm tự đề nó khới hợp trong cái bài này, là ngày xưa chúng tôi từ Thường Chiếu lên á, là dưới đó là xứ khí hậu rất là nóng, cho nên lên đây gặp khí hậu lạnh nữa, nó trái ngược với nhau, cho nên hay bệnh lắm. Bây giờ quý thầy tôi thấy là ít bệnh đó, chứ là chúng tôi rất là hay bệnh, mà bản thân chúng tôi là bệnh nhiều nhất. Mà tôi để ý có một số quý thầy cũng lớn, cũng tu lâu rồi đó, là khuyên chúng tôi là nói như thế này, tu mà ông bệnh quá thôi, bây giờ ông hoàn tục ra đời hết bệnh nè, thấy không? Mà bây giờ tôi nghiệm lại á, những người mà khiêng tôi ra đời mà tôi không có ra, mà nhìn lại thì mấy người đó ra trước tôi. Quý thầy thấy không? Nó nhân quả chứ không phải chuyện đơn thuần. Nhớ đừng có khuyên người ta ra đời. Mình khuyên người ta vào tu học khuyên thôi, chứ không được khuyên xúi dục người ta hoàn tục đi vào con đường đau khổ. Họ tu hay không tu là quyền của họ, mà chỉ mục đích của mình là phải khiến tấn người đó, phải làm cách gì đó giúp đỡ người đó, để người đó tu tập, để người đó chuyển hóa trên cái con đường này. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó, chứ đừng có khuyến khích người đó là đừng có tu học nữa, tu học rất là khổ. Hay là nói khác hơn là khuyến khích người đó là về nhà làm cư sĩ, tu tập bố thí cúng dường sướng hơn. Thì đây nè, quý thầy thấy là có, ngày xưa đây có một người cũng tu học, rồi có cô bạn, chưa phải là vợ chồng, mới quen nhau thôi, quen nhau cũng lâu, cũng 3-4 năm đó, rồi gửi qua bên kia, bên người là bên tăng, bên ni, rồi tu tập một thời gian, cái một hôm cái nghe coi cái Tại Trung Thượng Sĩ, thấy Tại Trung Thượng Sĩ hay không? Hay chứ, hay mà không khéo nó giống như dao hai lưỡi, nếu chúng ta hiểu, chúng ta chuyển hóa thì nó là cam lồ, còn nếu chúng ta không khéo, không chuyển hóa nó là thuốc độc. Cái nghe nói như thế rồi đọc rồi thấm không biết làm sao, cái nói thôi bây giờ ra làm Tại Trung Thượng Sĩ cũng được. Bố thí cúng dường cũng tốt, Tại Trung Thượng Sĩ cũng ngộ đạo vậy. Rồi có người kế bên ở suối nữa, tôi thấy ông cũng có trình độ học thức, bây giờ ông ra ông làm việc, ông bố thí cúng dường cũng tốt. Mà quá tình cái anh này ra làm việc cũng có tiền, một tháng cũng 700-800 đô chứ không phải ít. Rồi ra, hai người ra, bây giờ có 2 đứa con rồi, tôi đến tôi thăm, hối hận, khóc suốt luôn. Nghĩ tới những cái khoảnh khắc mà tĩnh lặng trong cái tâm hồn vĩnh cửu đó là tự nhiên khóc, khóc suốt luôn. Giàu có tiền mà cũng khổ. Quý thầy thấy bây giờ có 2 đứa con rồi, một đứa con trai, một đứa con gái, đâu phải sung sướng gì đâu. Còn đây chúng ta có một cái phúc duyên lớn, chúng ta mở mắt chào đời, chúng ta có một cái ý thức xuất gia, thì chúng ta phải như thế nào, dấn thân suốt cái quãng đường này, phải dấn thân suốt luôn. Mà trên bước đường tu hành nó phải có những cái chướng duyên, nó có những cái lợn sóng. Mà quý thầy tắm biển chưa? Ai tắm biển? Mà có những cái lợn sóng mà chúng ta chiều theo cái lợn sóng đó, chúng ta vươn lên thì chúng ta sống còn. Còn khéo thì những cái ngọn sóng đó, nó nhấn chìm chúng ta xuống, nhấn chìm xuống cái biển ái dục, đúng không? Ở đây là chúng ta phải ý thức một cái mức độ, hồi bữa bà thượng giảng á, là chúng ta ra đời chúng ta tu tập mục đích duy nhất là chuyển hóa chính mình, thứ hai là hoằng pháp lợi sanh, chúng có gì khác hết. Mà vào cái thời này á, là cái mức độ chánh pháp á, thiếu thốn rất là nhiều, cho nên chúng ta phải ráng cố gắng tu tập để chuyển hóa chính mình, còn ngồi ra cái chuyện mà phải quấy hơn thua bỏ hết. Mà từ đó quý thầy lớn trưởng thành trong đạo. Mà sau khi trưởng thành trong đạo rồi, quý thầy sau này quý thầy mới thấy là Phật pháp nó có giá trị. Từ khi quý thầy hướng dẫn được những người khác tu tập giống như chính mình, họ có một cái niềm vui, họ tu tập được cái thì trong giờ phút thực tại đó quý thầy cũng vui theo luôn. Bởi vì mình nói ra mình chuyển hóa được. Còn mình nghĩ lại ngày xưa, nếu mà chúng ta ở ngoài đời thì cái mức chuyển hóa nó không có, đúng không? Thì hai cái vị này tôi gặp nè, chính tôi đến nhà luôn, rất là hối hận, khóc trước mặt tôi luôn. Cho nên nhiều khi mình phiền não với mình, ôi ra đời cũng được, bố thí cúng dường cũng được, cũng được chứ không phải là không. Nhưng mà nó uổng đi một kiếp tu, đúng không? Cho nên nhà thơ có nói á, tức là một kiếp không tu á là muôn kiếp khổ. Một kiếp mà chúng ta không chịu tu, không chịu chuyển hóa thì muôn kiếp đằng sau nó khổ theo dài dài luôn. Mà một đời không ngộ thì quãng đời sầu. Tùy theo quý thầy muốn bắt sao bắt. Phải lượng thích đi tu luôn không? Mấy người nhỏ nhỏ trẻ tuổi nè, phải có một cái sức mạnh khiến tấn đi trên con đường này. Dù chúng ta mà lớn tuổi, chúng ta vào đạo là chúng ta phải phát nguyện lớn, chúng ta phải tu thôi. Trong cuộc đời này không còn cái gì nữa hết. Bởi vì cuộc đời này nó là ảo ảnh vô thường. Nó chắc chắn nó sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ đến con đường hoại diệt. Thì chỉ có mục đích duy nhất chúng ta tu. Mà tôi giảng chơi chơi vậy á, quý thầy thấy tôi giảng chơi chơi thường thường thôi. Mà bữa tôi xuống thường chiếu á, có những người họ nghe lại những cái bộ tỳ ni á, tôi cũng có một cái niềm vui liên của tôi. Là xuất gia gần mười mấy người. Vì họ nghe họ thấm. Mà những người có làm ăn á, có làm ăn lớn á chẳng phải. Họ buông xả hết, bắt đầu họ dấn thân vào con đường này. Và từ khi dấn thân vào con đường này rồi, họ thấy đúng là con đường Phật Pháp không phải là chuyện đơn thuần. Phải có một cái túc duyên lớn, một cái hạnh nguyện lớn. Mà cái túc duyên hạnh nguyện này á, là họ mới phát hiện ra được là trong thời quá khứ họ đã từng phát nguyện rồi. Nhưng mà bây giờ quên. Cho nên họ nghe lại cái mình nhắc, cái họ nhớ. Họ nhớ họ buông cái một rồi. Còn đằng này mình đã buông rồi, chẳng lẽ mình đi nữa. Đó, cho nên thấy được điều đó rồi là chúng ta luôn luôn khiến tấn người khác và khiến tấn ngay nơi chính mình. Đó. Rồi thứ bốn á, là lời đúng như thật cũng có hai. Một là sự thật, nghĩa là có thì nói có, không thì nói không. Phải thì nói phải, quấy thì nói quấy. Hai là lý thật, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Niết Bàn, Như Lai thường trụ bất biến. Đó là lời đúng như thật. Một là sự thật, nghĩa là có thì chúng ta nói, không thì thôi. Đó. Nên nói cội gốc thiện ác là do lời nói nơi cửa miệng. Nói lời thiện là tứ tránh, nói lời ác là tứ tà. Tà thì bị khổ, tránh thì được vui. Thiện là duyên trợ đạo, ác là gốc hư đạo. Những cái chuyện này chưa phải là cái chỗ cứu kính rốt ráo của con đường đi đến Phật quả, mà nó cũng là cái duyên trợ đạo của chính mình. Như nãy tôi nói ra cho quý thầy thấy á, chẳng hạn như suốt ngày mà chúng ta thị phi phải quấy á, thì tự nhiên chúng ta ngồi thiền nó không được chánh định. Còn chúng ta giữ được tứ chánh á, tuy rằng nó là cái thiện, chưa phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo, mà nó cũng là cái duyên trợ đạo. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh khẳng định á, hữu quy tuy nghị, nhưng mà xả tắc á, thì Phật đạo nên thành. Cái pháp này pháp hữu quy, tuy là nó giả dối á, nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo nó không thành tựu, thấy không? Hữu quy tuy là nghị thiệt, tuy là giả dối, nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo không có thành tựu. Không phải chuyện đơn thuần, mình thấy nó rất là đơn giản. Mà mình nói những cái lời ác, những cái lời xúc não đến người khác á, đó là cái gốc làm cho cái đạo mình thành tựu. Bây giờ quý thầy, tôi nói quý thầy thử thôi. Thử trong mình được hay tin là một tháng nữa chúng ta được nhập thất. Thì hai người đứng ra thử. Một người là chuyên nói những cái lời xúc não đến người khác làm cho người ta đau khổ. Người ta tu, người ta chuyển hóa không được. Và một người á, thì chuyên đi hoằng pháp lợi sanh, thì hai người đồng vào thất á, thì quý thầy hỏi ra ai tu được là biết. Cái người mà hay đem những lời xúc não đến người khác á, là vào thất tu không được. Nghe cái tiếng cửa sổ mà nó động một cái là cũng có giống như một người đến á, mắng rầy mình. Còn một người là luôn luôn nói những cái lời thiện pháp khiếp sống người khác á, là ngược lại, ngồi thiền là vào chánh định, rất là yên ổn. Đó, cho nên nói là thiện là duyên trợ đạo, mà ác tức là gốc hư đạo. Quý thầy thấy rất là rõ, cho nên chúng ta phải tu tập về cái lời nói đó. Thứ ba là tâm phóng dật. Bây giờ hôm bữa chúng ta học qua thân rồi, miệng rồi, bây giờ chúng ta học qua tâm. Cái tâm quý thầy thấy không khó không? Chẳng hạn như mình ngồi đây, mình nghĩ cái chuyện đâu đâu á, là gì? Là cái tâm đang phóng dật. Rất là khó chứ không phải chuyện đơn thuần. Quý thầy nhớ lại trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, có một câu chuyện, có một thầy tỷ kheo mà luôn luôn để cái tâm phóng dật, đi lang bạt, và đi sáng mấy phố phường. Tức là đi lang bạt, đi khắp nơi. Nhưng mà cuối cùng rồi cái vị đó mới nghĩ ra được là bây giờ cái lòng dục của mình quá độ rồi. Cho nên ông mới vào một cái thất nhỏ, ông dùng cái búa, ông định đoạn cái âm của ông đó. Thì lúc này Đức Phật mới xuất hiện, Đức Phật dạy á. Mà câu chuyện này cũng có trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nhưng mà tôi tra cứu kỹ là trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có ghi lại một mẫu chuyện này. Cho nên trong đó có ghi như thế này: có một người sợ không chặn đứng được lòng dâm, định đoạn âm, Đức Phật bàn dạy: đoạn âm không bằng đoạn tâm, tâm như ông vua, vua bãi triều á thì thần quan đều giải tán. Cũng vậy, tâm tà không đoạn á thì đoạn âm có ích gì? Có nghĩa là ông muốn đoạn cái, mình nói khác hơn là cái dương vật của ông đó. Thì lúc này Đức Phật hiện thân ra căn dặn ông và dạy ông một câu, tức là đoạn âm á không bằng ông đoạn tâm, hay nói khác hơn chuyển hóa nội tâm của mình, không cho nó đi phóng dật lan bạc. Mà muốn được không cho nó phóng dật lan bạc là không phải là chuyện đơn thuần, cho nên chúng ta phải tu tập đó. Rồi Đức Phật nói một bài kệ: dục sanh từ ý âm, ý do tư tưởng sanh, cả hai tâm vắng lặng, phi sắc cũng phi hành. Có nghĩa là những cái dục vọng điên cuồng á, nó sanh từ nơi đâu? Từ nơi ý của ông. Mà ý do gì? Do tư tưởng nó sanh ra. Mà muốn được như thế thì chúng ta hàng ngày nè, chúng ta thứ nhất là phải chánh duyên, chúng ta phải sám hối, chúng ta phải thiền định, chúng ta phải chuyển hóa, gọi là không thêm vào nữa. Cho nên á, thiền sư Lâm Tới dạy mình á, là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Nhớ nha, tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Tiêu nghiệp cũ là tiêu nghiệp gì? Trong cái nghiệp quá khứ của mình, có những người họ thèm muốn cái này, rồi có những người họ không thèm cái đó mà thèm cái khác. Là mình phải tìm cách mình tiêu cái nghiệp cũ, mà không gì? Không quân cái nghiệp mới. Nhớ kỹ điểm đó. Chẳng hạn như có những người họ muốn tu lắm, nhưng mà phim ảnh họ cũng thích coi, phim bậy bạ họ không thích coi, họ ghi vào. Cái nghiệp cũ thì nó chưa chuyển hóa, mà cái nghiệp mới mình đưa vào thì sao mà chuyển hóa được? Đó, cho nên ở đây nói là dục sanh nó là từ nơi ý của ông, mà ý do tư tưởng sanh. Cho nên chúng ta được cái phúc duyên lớn, chúng ta vào cái nội nguyện chúng ta tu tập chuyển hóa. Chứ tôi đi các nơi không phải được như thế. Có những các nơi là chẳng hạn như ở chùa rồi lên những cái trường học thì quý thầy lớn kiểm soát không kỹ, cho nên muốn coi phim gì cũng được hết. Mà chính cái điều đó nó tác hại rất là lớn. Do gì? Từ cái đó thì dục nó phát sanh, tâm nó phóng dật, nó buông lung, rồi nó đi lan bạc, rồi từ đó chúng ta phạm vào giới của Phật. Đó, cho nên mình ở đây mình chuyên rầm rạc về tu thì mình kiểm soát được, và cái nghiệp quá khứ mình từ từ nó chết. Những cái hạt giống mà mình không thêm vô nó thì từ từ nó chết. Các thầy thấy đồng ý không? Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này thì ai cũng có những hạt giống xấu ác trong cái thời quá khứ chúng ta còn tồn đọng lại. Chẳng hạn như có những người thèm ăn, thèm ngủ, nhưng mà ngược lại những người có hạt giống mà thèm về dục, lá kỳ đó,
Họ không khát ái về những cái hành niệm về thèm ăn, thèm ngủ, nhưng mà họ có khát ái về cái niệm tham dục. Thì chúng ta ngồi yên lặng, chúng ta tĩnh tại, chúng ta mới thấy được bóng dáng của những hạt giống đó. Thì chúng ta mới tìm cách chuyển hóa. Chúng ta không có theo những cái hành niệm đó nữa. Thì một thời gian á, thì những cái hạt giống nó chết. Như thiền sư Khê Phong Tông Mật ngày dạy đó, mà ngài vào trong rừng, ngài tu 10 năm đó, ngài coi những hạt giống nó còn hay không. Cái ngài tưởng lên, ngài tưởng những hình ảnh mà những người khác phái như thế nào đó, thì thấy vẫn còn, chưa ra, chưa xuống núi, tu tiếp. Mà thấy những hình ảnh đó mà không có động tâm rồi cũng phải xuống núi. Rồi gì nữa, tức là tiếp duyên xuất cảnh coi mình còn có động tâm hay không. Rồi từ đó các ngài mới ra hoằng pháp nội sinh. Đó, không phải chuyện đơn thuần. Đó. Cho nên kinh Nhập Lăng Già ghi, tâm mà xa lìa được, đục vẫn, thời ta nói tâm ấy là tâm Phật. Có nghĩa là trong một cái khoảng khắc vĩnh cửu nào đó, chúng ta nhận diện ra được, mà nó yên tịnh, thấy suốt qua hết, thì đó là tâm Phật. Đó. Kinh Mã Ý Phật dạy, tạo trăm ngôi chùa thờ Phật, chẳng bằng cứu sống một người, cứu sống hết thảy mọi người trong mười phương thiên hạ. Chẳng bằng một ngày giữ gìn tâm ý, người giữ gìn tâm ý tốt lành, phước ấy không có lường được. Thì đây là trong kinh Phật khẳng định luôn, tức là chúng ta tạo 100 ngôi chùa thờ Phật, chẳng bằng chúng ta cứu sống một người. Thường thường nói á, dầu xanh, dầu xây 9 bậc phù đồ á, phải không? Có nghĩa là dầu chúng ta xây 100 ngôi chùa, nhưng mà chúng ta không bằng cứu sống một người. Mà đây nói cứu sống hết thảy mọi người trong mười phương thiên hạ, chẳng bằng một ngày chúng ta giữ gìn cái tâm ý cho mình yên tịnh. Mà quý thầy thấy khó không? Khó không? Rất là khó, chứ không phải chuyện mà giữ được nó yên tịnh một chỗ. Trong giờ mà ngồi thiền á, là nó có điều kiện nhất. Mà quý thầy thấy được 2 tiếng không? Được 2 tiếng mà nó yên tịnh cũng có. Bởi vì mới nói là cái phước đức, cái công đức này rất là lớn, rất là thù thắng. Như vậy chúng ta tu tập về cái pháp môn thiền định này không có uổng phí một cuộc đời của chúng ta, nói thật luôn. Nếu chúng ta mà tu được thiền định mà có chánh định rồi, nó có một cái sức mạnh lớn, chúng ta không những cứu 7 đời cha mẹ, 9 đời thân tộc của mình, mà chúng ta còn làm lợi ích rất là nhiều hơn là chúng ta xây chùa rồi chúng ta cứu sống những người mười phương trong thiên hạ. Mà với một điều kiện chúng ta tâm phải định tĩnh, chánh niệm, hiện tiền để chúng ta làm lợi ích chúng sanh. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên cái phương pháp thiền tập này á, là cốt yếu là giữ gìn được cái tâm ý cho nó thanh tịnh trong lặng, vắng lặng trong suốt. Thì cái phước nó không phải chuyện đơn thân. Mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó không phải là chuyện, mà không phải chuyện một ngày một bữa. Nó đòi hỏi phải thời gian rất là dài. 10 năm, 20 năm, tới người 40-50 năm. Thì tâm từ từ nó dừng lặng rồi. Mà tâm nó dừng được rồi á, thì quý thầy mới thấy có một cái niềm khinh an. Lúc này cái tâm mình nó thoáng lắm, nó mở ra. Việc nó đến thì mình biết. Việc đến, việc đi rất là rõ biết, nhưng mà không chấp thủ, nó hay điểm đó. Việc đến, việc đi, việc còn, việc mất, việc vui, việc buồn qua hết. Và cái cửa ngõ của tâm quý thầy lúc này giống như một người đứng kiểm soát. Kiểm soát thấy rất là rõ từng niệm hành, từng cái việc mà nó đến với mình, hoặc là xúc não, hoặc là phiền não. Ngày xưa mình chịu không được, nhưng mà bây giờ mình nhìn mình biết hết, mà mình chỉ cười thôi. Có những người họ tu tập họ được, họ chuyển hóa được. Bởi vì lúc này cái tâm mình nó rộng mở, nó rộng chừng nào á, thì nó dung chứa nhiều chừng đó. Mà dung chứa hay một điểm là nó không chấp thủ. Mà chính những cái điều không chấp thủ đó, thì đó là công đức quý thầy lúc này tăng trưởng đó. Nói ra lời gì tự nhiên có một cái sức chuyển hóa lớn. Vì từ trong nội tại của quý thầy mà, thì chỉ có gì? Chỉ có phương pháp về con đường thiền này thôi, chứ còn con đường nào khác hết. Mà con đường này á, là chúng ta phải có một cái hạnh nguyện lớn trong cái thời quá khứ, một cái uy nguyện lớn, một cái đại nguyện, thì chúng ta mới đi suốt hết cái con đường này. Còn không có thì chúng ta đi nửa đường, nhiều khi mình phỉ báng lại nữa, cũng tin. Quý thầy mà mới vào 1-2 năm nhiều khi cũng tin, 3 năm, cái khi 10 năm cũng tin. Mà đến năm thứ 15-20 rồi đó, từ từ có những niềm tin lớn. Đây mình nói là những người mà tiểu căn tiểu trí thôi, còn những cái người bậc thượng á, người ta vào một ngày là ta tin liền, đúng không? Chỉ cần nghe một câu, nói một câu là có một cái sức chuyển hóa, một cái tâm linh lớn đó, bật dậy, đứng lên, bung lên. Thì đó là những người bậc thượng á, những người bậc thượng căn á. Tùy theo quý thầy biết là mình bậc thượng hay bậc hạ hoặc bậc trung, khỏi cần hỏi hòa thượng, đúng không? Khỏi cần hỏi ai đó, mà chính bản thân mình biết mình là cái căn cơ như thế nào, mình phải đi đúng con đường này hay không. Đó. Kinh Phật Bát Nê Hoàng ghi, chẳng phải chỉ có người lực sĩ mới có nhiều sức mạnh, mà người ngay thẳng chuyển hóa tâm của chính mình còn mạnh hơn cả người lực sĩ. Phật tranh đấu với tâm đến nay đã trải qua vô số kiếp, chẳng nghe theo tâm mà nỗ lực tinh tấn đạt đến quả vị Phật. Thì đây Đức Phật dạy là chẳng phải người lực sĩ mới có nhiều sức mạnh, mà người chuyển hóa nội tâm của mình á, thì chính đó là người có sức mạnh lớn nhất, gọi là tự thắng mình. Tự thắng mình không phải là chuyện đơn thuần. Tự thắng mình là một cuộc cách mạng lớn chuyển hóa nội tâm, mà cái người đó là có một sức mạnh lớn. Bởi vì sao? Phật tranh đấu với tâm vô số kiếp, chẳng nghe theo tâm của mình. Chẳng hạn như chiều nay là quý thầy đang ngồi trên tăng đường, ví dụ thôi, tôi ví dụ thôi chứ không phải tôi nói, tôi nêu ra. Chẳng hạn như chiều nay quý thầy ngồi tăng đường, thì có một số quý thầy làm chiều, thì trong thanh vi nó được ăn chiều, đúng, làm chiều mà phải bồi dưỡng người ta chứ. Thì có một thầy xuống đó khử cái gì, ví dụ thôi, chẳng hạn như khử cái mùi mà nó thơm, thì cái mùi đó là nó có hương, mà hương ngược chiều gió mà, thì nó bay lên, nó bay bay cái ngang qua cái cửa sổ của thầy, cái quý thầy hít vô một cái, quý thầy hít vô một cái là cái tư tưởng nó sanh liền, là ở dưới này á, là có một thầy chuẩn bị làm một bữa gọi là mì gói xào, ví dụ thôi, rất là ngon, cái quý thầy tưởng tượng, thì cái tâm nó vẽ ra, vẽ ra. Thì nếu chúng ta mà thắng được cái tâm á, đó là người sức mạnh nhất, thắng được cái tâm của mình. Mà quý thầy thấy thắng được không? Không phải chuyện đơn thân. Mà thắng được cái tâm này nó còn hơn cái người lực sĩ. Nó có một sức mạnh tâm linh. Mà chính cái mùi vị, cái đấm nhiệt đó, nó đưa chúng ta vào cái con đường khổ, chứ không phải sung sướng gì. Nhưng mà chúng ta giữ được, chúng ta thắng được. Mà quý thầy thắng được một ngày, hai ngày, ngày thứ ba rồi đó. Đây mình không phải là cái nhớ kỹ với một điều kiện là không phải cái tâm ngã mạn, nhưng mà nó có một cái tâm gọi là công đức á, gọi công đức chân thật của từ nơi tự tâm của cái thầy nó rung động, mà từ cái rung động đó nó chuyển hóa vô số kiếp phiền não của quý thầy. Còn thôi mình đang coi kinh mà nghe cái mùi đó thôi, ship cúng kinh lại, đường gì, đường Phật Phật đi, mà đường ta cứ đi là thua, mà không phải chuyện chuyển hóa nha. Mà chuyển hóa được là không phải là chuyện đơn thuần. Quý thầy nhớ câu chuyện mà thiền tập cái ghi là một câu chuyện đó. Câu chuyện như thế này là có một vị thiền sư, ông hay xuống núi khất thực. Quý thầy nghe rồi đó. Một hôm ông xuống núi khất thực thì ông thấy con chó đói nằm bên đường, thương quá. Ông thương quá cái ông ẩm bây giờ ông nuôi. Mà ông nuôi ông đặt cái tên gì giống như tu của mình. Ông đặt là Tu Đi. Nghĩa là ông tu đi, đặt con chó gọi là Tu Đi á. Thì một thời gian nó nghe kinh cỡ nó cũng hiểu lắm. Nó hiểu một thời gian cái ông biết kỳ này ông đi xa lắm. Cho nên ông dặn đó. Nó có, cũng có cái tâm thức chứ. Nghe ông dặn đó, ông nói là con ở nhà ráng coi quanh vẫn ở khu thất nè. Nhớ đừng đi qua cái làng bên cạnh. Làng bên cạnh dữ lắm. Con qua là nó sẽ giết con. Mà bên thất của ông á thì cách cái làng bên kia một cái con sông. Con sông lớn lắm. Thì ông vừa đi khỏi thì khoảng 3-4 ngày á, thì có cái công chuyện rồi đó, ông trở về. Thì lúc này con tu thì nó ngồi giữ thất mà. Thì nó nghe bên làng bên kia chiên, khử hành á, thơm quá. Không chịu hết nổi rồi, bay cái mùi thơm qua, chịu hết nổi rồi. Mới đầu nó cũng nghe lời vị thiền sư lắm, nó do dự, nó níu qua bên kia là sẽ chết. Nhưng mà cuối cùng chịu hết nổi rồi, với cái sức mà quyến rũ của rồi hành hẹ tỏi nán là chịu hết nổi rồi, khử mùi dầu, mùi mỡ gì nữa. Thì anh bơi qua, thì anh bơi qua giữa dòng thì thiền sư đến. Thì thiền sư sau khi mà đến rồi, thiền sư nói như thế này. Tu, con đừng qua đó, con qua đó sẽ chết. Thì anh nghe cái tiếng gọi của vị thiền sư rồi anh bơi. Anh bơi qua bờ thất của vị thiền sư. Nhưng mà anh bơi qua được nửa chừng thì cái mùi thơm nó bốc gió. Anh biết sao bữa nay nó bốc ngay lỗ mũi luôn. Anh chịu hết nổi, anh bơi qua bơi tới. Mà trong giữa cái thiện và cái ác, trong cái giữa đó, cái ký ức của con tu đi này nó đang phân ranh. Bây giờ mình qua bên đó hay là mình trở về ngôi thất lại. Thì đang do dự thì cái sức nó mỏi mòn, nó đuối quá thì nó chìm xuống dòng sông chết. Câu chuyện kết thúc giống như mình không? Mà giữa cái ranh giới thiện ác đó là mình phải chiến thắng. Nếu chúng ta do dự thì chúng ta cũng bị chết chìm dưới dòng sông ái dục. Tùy theo quý thầy. Nếu chúng ta trong giờ phút đó chúng ta do dự, chúng ta biết là bây giờ mình xếp kinh Phật, mình xuống nhà bếp để mình làm một tô mì xào hay là chúng ta tiếp tục. Mà trong khoảnh khắc đó thì chúng ta do dự là chúng ta cũng chết. Mà muốn được như thế là quý thầy phải có một cái sức mạnh tâm linh từ trong nội tại. Mà từ trong nội tại này mình thắng được rồi thì gọi là gì? Biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Biết được mình, biết được đối phương thì trận nào quý thầy cũng thắng hết. Còn quý thầy mà thua một trận rồi á, là cái thằng mà gọi là ác pháp nó biện luận, sao? Làm bữa có gì đâu, có nhiều chỗ rồi cũng ba buổi mình dính dáng gì, xuống là mình thua rồi. Mà thua một bữa rồi thì bữa khác nó dẫn mình xuống. Mà chúng ta phải đứng dậy, chúng ta vươn lên từ cái nội tâm của mình, nó thắng được. Mà thắng được rồi quý thầy có một sức mạnh tâm linh từ trong nội tại đó. Thấy được như thế rồi thì Đức Phật nói là ta vô số kiếp vì không nghe theo lời của tâm mà nỗ lực tinh tấn để đạt đến con đường Phật quả. Mà đạt đến con đường Phật quả, quý thầy thấy nó trải qua rất là nhiều những cái chông gai, những cái nghịch cảnh, những cái mà chúng ta không có thể thắng được. Mà chúng ta thắng được thì hơn lực sĩ, là tự thắng mình á, con đường tự thắng mình á. Quý thầy nghe cái câu chuyện mà con đường tự thắng mình là ở núi Phú Sĩ có một người á, rất là giỏi võ thuật, giỏi lắm. Ông giỏi tưởng tượng đến mức độ mà ông chỉ cần nhìn một cái thôi là chim nó rớt xuống, khỏi cần bắn. Cái năng lực của ông á, ông nhìn một cái là con chim nó rớt xuống luôn. Quý thầy coi trong cái chuyện đó thấy được không? Rất là giỏi. Thì Nhật Hoàng mới đưa hai hoàng tử lên học. Thì sau khi mà hai vị hoàng tử mà học thành tài rồi đó thì về cung điện để mà thử tài hai vị hoàng tử này, coi thử là học đến đâu rồi. Thì cái vị hoàng tử thứ nhất á, không có cầm kiếm nữa, dùng cái gì quý thầy nhớ không? Tức là vị hoàng tử thứ nhất là có 20 võ sĩ đến cầm kiếm, cầm cung đến. Mà vị hoàng tử thứ nhất chỉ cần hét một tiếng thôi là vũ khí cướp hết. Hát kiai á, kiai là cướp hết vũ khí luôn. Thì quần thần và tất cả vua quan ai cũng sửng sốt lắm. Không ngờ vị hoàng tử này mới học 3 năm mà rất là giỏi thành tựu. Nhưng mà cái vị quả sư đã nói là cũng có rất là thông minh mà giỏi, nhưng mà đi có mới cái chặng đường thứ nhất à. Còn hai chặng đường nữa thì cái người này học cũng được. Thì đến khi mà vị hoàng tử Úc đi ra, lúc này không cần dùng kiếm, dùng cung, chỉ cần nhìn thẳng thôi. Và cầm một cái cây gọi là cái liễu đó, cái liễu mà quý thầy thấy nè, là chừng quán một cái thì cái liễu biến thành một con thần long, nó bay trên đầu, nó bay trong chuyện cỡ, nó bay bay, nó cướp vũ khí hết. Thì tất cả mọi người sửng sốt luôn, rất là giỏi, siêu phàm mà, võ thuật đâu phải chuyện đơn thuần. Nhưng mà cái vị võ sư này nói là chỉ gì, chỉ cái học cái con đường thứ hai thôi, còn con đường thứ ba là chưa bao giờ ai học đến được. Thì ông vua ông mới hay, ông hay được như thế rồi thì chính bản thân ông và hai người con quỳ xuống và cầu xin cái người thầy truyền hết cái tuyệt kỹ, cái con đường thứ ba. Thì chính cái vị giả sư đã nói luôn, ta đây nè, cái con đường thứ ba cũng chưa đi qua hết. Khiếp không? Mà muốn đi qua cái con đường thứ ba này á, thì có một lúc nào đó, một ngày nào đó, vị thầy của ta gọi ta lên núi thì ta mới đi hết cái con đường thứ ba được. Thì qua một khoảng thời gian thật là lâu thì cái câu chuyện này, cái tin đồn này loan báo về cái cung điện đó là cái vị thầy ngày xưa đó đã đi lên núi và đi suốt cái con đường thứ ba luôn. Thì sau khi mà đi suốt cái con đường thứ ba rồi đó, thì vua quan quần thần nói là chắc cái con đường thứ ba này rất là siêu phàm. Bởi vì hai con đường trước là thấy là dữ dội rồi, mà cái con đường thứ ba nữa chắc là một cái sự biến cố thật là lớn ở nước Nhật này. Phải nói là một cái thành công lớn. Và một ngày nào đó thì có một cái tin là cái vị thầy của hai vị hoàng tử trở về đang đứng trước cung điện để chào. Thì sau khi mà chào hỏi rồi đó, thì hai vị hoàng tử và nhà vua mới hỏi là con đường thứ ba mà ngài đi qua là con đường gì? Thì lúc này ngài mới dở cái nón chỉ đầu trọc, đây là con đường thứ ba, tự thắng mình. Quý vị thấy không? Dở cái nón ra là hiện ra cái đầu trọc. Đây là con đường thứ ba, tự thắng mình. Hai con đường kia là bỏ. Quý thầy thấy không? Quý thầy đi con đường thứ ba đó. Hai con đường kia là mình thấy nó không dính dáng. Mà quý thầy đi chứ tôi đã đi qua. Tôi không phải giỏi như những vị võ sĩ Nhật mà tôi đã đi qua rồi. Tôi học gần cả mười mấy năm tôi đi qua tôi biết. Trong cái học quả thực quả đạo đó, chúng ta vẫn còn những cái tham dục, những cái sân hận, những cái si mê, những cái ảo ảnh, những cái vọng tưởng điên đảo. Mà chỉ có con đường này, đó là con đường tự thắng mình. Tự thắng mình tốt hơn, thắng ngàn ngàn quân địch, đúng không? Cho nên ông võ sư đó, ông dở cái nói là đây, đây là con đường thứ ba. Con đường thứ ba này phải đi. Muốn đạt đến cái con đường rốt ráo, cái chỗ cuối cùng nhất là quý thầy phải gì? Xuống tóc. Không có gì khác hết. Cuối cùng tất cả quần thần, vua quan đều bái phục hết. Đó là đi con đường thứ ba. Đó là tự thắng mình. Quá chuyện đơn thân đâu. Thành Dũng đi con đường đó chưa? Con đường nó tự thắng mình. Đó. Cho nên kinh Xuất Diệu Phật dạy, người trí lấy huệ luyện tâm, tìm sát các lõi, như kim khí còn quặn luyện hoài trăm lần mới thành hoàng rồng, cũng như biển cả, ngày đêm sôi động mới có ngọc báo, người cũng như vậy, tu tâm đêm ngày chẳng dứt, mới chứng được đạo quả. Có nghĩa giống như là người trí mà lấy huệ luyện tâm, tìm sát các lõi. Những cái lõi nào mình còn á, mình chuyển hóa liền. Tìm sát có nghĩa là những cái lõi của mình, chứ không phải tìm sát những người khác. Đó. Như kim khí còn quặn, luyện hoài trăm lần mới thành vàng ròng được. Cũng như biển cả ngày đêm sôi động mới có ngọc báo. Người cũng như vậy, tu tâm đêm ngày chẳng dứt, mới chứng được đạo quả. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta đi con đường này. Hàng ngày, hàng đêm chúng ta luôn luôn cố gắng làm như thế nào đó. Có những lúc chúng ta cũng còn náo động, chúng ta cũng còn loạn tưởng, chúng ta vẫn còn những cái dở chứ không phải hết. Nhưng mà trong cái dở đó chúng ta hối hận hơn cái ngày thường của mình. Ngày thường mà mình chưa tu là nó đến là chúng ta làm liền, đúng không? Còn ngày hôm nay chúng ta có một cái sức mức độ dừng cũng hơn, phải không? Cho nên có một cái sức mức độ dừng đó chính là đêm ngày chẳng dứt, thì chúng ta mới chứng được cái đạo quả cuối cùng được, cái chỗ rốt ráo đó. Rồi kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, này các tỷ kheo, các thầy hằng nhớ năm điều thì tâm không bao giờ phóng dật. Tức là mình luôn luôn mình nhớ năm việc á thì tâm nó bớt, nó không bao giờ nó buông lung. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là già, thứ hai là bệnh, thứ ba là chết, thứ bốn là tất cả sự nghiệp đều là vô thường, thứ năm á là mỗi người đều là chủ tạo nghiệp và trả nghiệp, không ai thay thế cho mình được. Luôn luôn mình nhớ được như thế rồi ấy, thì thân, khẩu, ý nó không phóng dật, không buông lung. Thứ nhất là gì? Già. Ai giơ tay lên không có già đâu. Ai cũng già hết. Bữa tôi xuống hòa thượng có một người họ nói là nếu mà hòa thượng mà uống củ sâm này, củ sâm họ trồng dưới tiết cái gì là củ sâm 1000 năm. Mà uống vào rồi đó là sống mấy trăm năm luôn. Đúng rồi, hòa thượng ông nhận. Cái ông nghe nói, cái ông trả lại, ông nói, nói quá tôi không nhận. Bởi vì nếu mà nói tôi sống 80 hay 90 tôi còn nhận. Mà nói sống quá thôi tôi không nhận củ sâm này. Quý thầy thấy không? Thiền sư là phải như thế. Bởi vì thiền sư là đâm thủng được bản chất nó là phải già, phải bệnh. Rồi cuối cùng chúng ta phải chết. Mà thấy được những cái bản chất đó rồi á, thì cái tâm mình á, nó bớt buông lung trong gì lạ hết. Có những cái khoảnh khắc nó tĩnh lặng, cái tự nhiên mình thấy được, mình thổn thức được, thì cái nghiệp mà mình chuẩn bị làm á, mình chuẩn bị làm những cái nghiệp ác á, tự nhiên dừng lại, lạ lắm. Còn mình quên mấy cái này rồi á, thì nghiệp nào mình cũng làm hết, nghiệp ác, dù cho ác cách mấy mình cũng làm. Còn chúng ta nhớ lại chúng ta cũng già, rồi có một lúc là chúng ta phải bệnh, rồi chúng ta phải chết. Thầy bữa nè, tôi cởi ra luôn. Thầy, cái thầy mà bây giờ là làm, thầy làm dưới Đồng Nai đó. Đây mình cởi ra luôn, đây mình cởi là mình nhắc nhở là con đường này chúng ta phải đi. Làm chung với thầy tôi á, tức là thầy tôi làm hiệu trưởng, thầy đã làm hiệu phó. Rồi bây giờ thầy bệnh rất là nặng. Thầy bệnh gan, thầy bệnh rất là nặng. Rồi thầy nhìn lại á, thì thầy nói sự nghiệp cũng còn, cũng có. Vì nằm chỗ bây giờ đâu có làm gì nữa. Mà tăng ni cũng đến nữa. Nhìn lại rồi sự nghiệp cũng có, cái gì cũng không hết rồi mà cái nghiệp mình mang. Rồi có thầy có một người đệ tử là xin thầy thường chiếu về, thường chiếu nhập thất 10 năm đó, mà bây giờ nhập 3 năm rưỡi rồi đó, về chào thầy đảnh lễ thầy tiếp tục vào thất nữa. Thầy nói một câu như thế này: ông là chọn đúng con đường ông đi. Quý thầy ngẫm nghĩ lại coi, bây giờ tôi thấy được là cái già, rồi cái bệnh, cái chết nó chuẩn bị đến, mà nhìn là không có gì hết, giành giật gì nữa. Quý thầy nghĩ coi giành giật gì nữa. Còn đủ duyên thì chúng ta tu tập, chúng ta nắm bắt được pháp, mà đủ duyên nào đó chúng ta cũng thôi cốc hang ẩn cho rồi, đúng không? Còn giành giật gì nữa, thấy được như đó rồi thì tự nhiên cái tâm của mình á, nó bớt xáo động, nó bớt đi cái, mà cái giành giật, cái sự nghiệp này á, là bản chất nó vô thường. Mà chỉ có gì chúng ta làm chủ được tâm, làm chủ được chính mình, chúng ta mới thắng được nghiệp. Chúng ta mới đi vào cái lộ sanh tử đó, chúng ta không có bị gì. Tiền lộ mang mang, quỷ chi hà quản, đường trước mờ mờ mịt mịt không biết đi gì đâu. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mình thấy trong kinh điển diễn tả vậy chứ mà không phải là cái chuyện này chết đến nó rất là khó. Mà thấy được như thế rồi thì cái thân khẩu ý mình nó bớt phóng dật. Và thứ năm á, là mỗi người đều là chủ tạo nghiệp và trả nghiệp, không ai thay thế cho mình được, thầy tổ cũng thay thế cho mình, chỉ có mình thôi. Bởi vì bản chất của nghiệp là mỗi người mang đó. Cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ, phần con mèo Đức Phật có dạy, còn chút nữa chúng ta học hết luôn. Một thời Thế Tôn trú ở Sa Pha Thi, lúc bấy giờ có các tỷ kheo dùng quá nhiều thì giờ giao tiếp với các gia đình. Các tỷ kheo khác thấy vậy nhắc nhở. Tỷ kheo ấy nghe vậy tâm không quan hỷ, rồi chuyện được bạch lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: này các tỷ kheo, thở xưa có một con mèo rình con chuột cạnh một đống rác và nghĩ rằng nếu có con chuột nhắt nào chạy ra, ta sẽ bắt lấy và ăn thịt nó. Rồi này các tỷ kheo, có một con chuột nhắt chạy ra, mèo vồ bắt lấy rồi nuốt chửng, và con chuột nhắt ấy cắn xé ngũ tạng của con mèo. Do nhân duyên ấy, mèo bị đau đớn hành hạ đến chết hay gần chết. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có một số tỷ kheo vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào làng khất thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không chế ngự, các vị tỷ kheo ấy bị tham dục não hại đến chết hay gần chết. Do vậy, này các tỷ kheo, phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm, an trú chánh niệm, chế ngự các căn là điều cần phải học tập. Thì quý thầy thấy là trong kinh A Hàm, đây là trong bản kinh Tương Ưng Bộ, phần con mèo Đức Phật dạy rất là thiết thực giữa cuộc đời này. Có nghĩa là có một số thầy tỳ kheo ở đây vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào làng khất thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các căn bị chế ngự, các quỷ tỳ kheo ấy bị tham dục chi phối đến chết hay gần chết. Thì đây chúng ta được cái phúc duyên, chúng ta tránh duyên, chúng ta không đi khất thực. Còn vào cái thời Đức Phật mà đi khất thực á, thì vào làng, vào sớm á, thì thấy những cái người bên xứ Ấn Độ mà họ mặc áo không phải như bên mình. Quý thầy mà qua bên xứ Ấn Độ thấy nóng, xứ nóng á, họ mặc áo không phải mà kín đáo như bên mình. Có những cái thôn sớm, những cái làng mạc gì đó. Và nếu mà trong giờ phút đó thân mà không phòng hộ, lời nói và tâm ý an trú thì bị tham dục nó xâm chiếm, nó chế ngự và nó dẫn dắt các căn đi. Mà ở đây á, Đức Phật khẳng định rằng con mèo này Đức Phật ví như là ác ma, là ngũ dục. Nó vào ở trong cái tâm mình rồi, nó cắn, nó xé nát ngũ tạng. Từ đó chúng ta mất hết công đức và đi vào cái lỗ, cái con đường, tức là sanh tử. Cho nên Đức Phật dạy, do vậy này các tỷ kheo, phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm, an chú chánh niệm, chế ngự các căn là điều chúng ta cần phải học tập rất là thiết thực trong cái cuộc sống hiện đại này. Trong cái cuộc sống hiện đại này, cái dục nó quay cuồng nhiều hơn ngày xưa vào cái thời Đức Phật. Bây giờ là các vị hòa thượng cảnh báo luôn. Cảnh báo là bây giờ ngũ dục nó xâm chiếm vào chùa chiền, vào tự viện, vào các ngôi thiền viện lớn, kể cả bên xứ Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, các ngài đều lên tiếng hết, nó xâm chiếm lần lần. Không phải còn vào cái thời như Đức Phật nữa, vì ngũ dục nó lan tràn rồi. Mà cái đời tu của mình không phải là chuyện đơn giản, rất là khó tu. Khó tu quý thầy thấy khó không? Chẳng hạn như quý thầy mà ra giữa chợ với thầy ngồi thiền định á, thiền định được không? Đối với thầy tại sao thiền định được? Mình phan nói ồn ào á. Chẳng hạn như quý thầy cất một cái thất giữa chợ, cho quý thầy bịt kính này hết luôn, quý thầy ngồi cũng yên. Bởi vì trong xung quanh của quý thầy toàn là những từ trường nó nhiễu, cái tâm thức của chúng sanh nó nhiễu, tâm thức mà tham dục đó, tham dục khát ái, bị chế ngự rồi, không có chế ngự được, bị phóng túng rồi, thì cái từ trường nó nhiễu đến cái thất quý thầy. Mà quý thầy thấy xung quanh thành phố, xung quanh chợ búa bao nhiêu người, 100 người thì nó nhiễu hết 100 điện năng lực từ trường, nhiễu đầu quý thầy, nhiễu xuống, sao thiền định được. Cho nên chúng ta được cách duyên, chúng ta đi xa lánh những cái phồn qua đô thị, toàn là những cái trường thanh tịnh không? Chẳng hạn như trong thiền đường nè, tại sao mà thầy chủ trì đây là bắt buộc quý thầy lớn phải lên ngồi thiền? Nó có một cái năng lực riêng. Dù sao nữa, những người tu lâu năm thì cái tâm nó cũng định tĩnh bớt, nó không có phóng túng, không buông lung. Cái năng lực từ trường nó giao thô thì quý thầy cảm được ngồi, nó có năng lực gì đó. Còn đây mà quý thầy để ý coi lên mà ngồi cái phóng tâm rất là nhiều thì nó cũng ảnh hưởng thiền nguyện, ảnh hưởng thiền đường của quý thầy. Nhớ nha, bớt phóng tâm lại. Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ là chúng ta nhờ chánh niệm chế ngự các căn thì chúng ta tu tập được. Còn mà quý thầy mà đi ra chợ hay là đi vào cái chỗ những người mà tham ái nhiều ngồi thiền cũng được. Nhớ kỹ điểm đó. Mà vào cái thời này thì ngũ dục rất là nhiều. Đó. Cho nên thiền sư Quang Thiện đạo khiêm dạy: thời giờ trôi nhanh, hãy cố gắng công phu. Công phu chẳng có gì khó, chỉ cần buông xuống là được. Chỉ đem những cái đã có trên tâm thức nhất thời buông xuống, ấy là công phu chân chính giản dị. Nếu có công phu nào khác đều là si cuồng chạy bên ngoài. Ngài khẳng định luôn, Ngài nói là cái công phu á, thời giờ rất là trôi qua nhanh, mà công phu không có gì khó, chỉ cần buông xuống là được. Chỉ đem những cái đã có trên tâm thức nhất thời buông xuống, ấy là công phu. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, một niệm mình suy nghĩ về những cái viễn cảnh nào đó, cái mình buông. Nhưng mà thượng dạy buông xuống không có theo. Nhìn tận bản chất của niệm nó là vô thường, nó không có tự tánh, ngay tức khắc mình buông. Đó là công phu rất là giản dị. Cứ hàng ngày mình tu đi, mình tu như thế thì có một lúc nào đó tâm mình nó định tĩnh, nó lắng, quả tình nó lắng. Và nó lắng thì tự nhiên mình thấy được gì? Sơn Tăng thường nói, đi đứng ngồi nằm quyết định chẳng phải kiến quan giác chi, quyết định chẳng phải suy lường phân biệt, quyết định chẳng phải ngôn ngữ vấn đáp, quyết định chẳng phải thử cắt tiệt bốn đường dây này xem, nếu không cắt tiệt, quyết định không thể ngộ. Nếu bốn đường dây này cắt tiệt đối với những công án như Tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh hay không? Triệu Châu đáp không, hoặc hỏi thế nào là Phật? Văn Môn đáp cục cứt khô, chắc chắn sẽ ha hả cười to. Có nghĩa là cắt đứt được cái gì? Thấy, nghe, hiểu biết, suốt qua hết thấy, nghe, hiểu biết mà. Với điều kiện nha, không chấp thủ. Mà không chấp thủ rồi đó, thì những công án của các tổ sư thế nào là Phật? Cục cứt khô thì chúng ta ha hả cười to. Mà ha hả cười to là sao? Thì thôi nghĩ không còn gì. Chúng ta nghĩ ha.